dòng chảy kinh tế.
Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều ý kiến góp ý đáng chú ý tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Bài toán thu xếp vốn và tăng tốc giải ngân cho hạ tầng giao thông.
Phỏng vấn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú luôn có giải pháp điều hành tín dụng để thực hiện mục tiêu kép tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.
Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn nghe một số nội dung kinh tế đáng chú ý trong phiên thảo luận ngày 1 tháng 6 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 1 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Đại biểu đề nghị chính phủ, các bộ ngành cần rà soát các quy định của pháp luật về chứng khoán và phát hành cổ phiếu doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ việc phát hành cổ phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua sửa luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và các nghị định liên quan.
Nhất trí với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, để các chương trình phát triển kinh tế xã hội được đi vào cuộc sống, đại biểu cho rằng việc hỗ trợ lãi suất 2% một năm được các doanh nghiệp và người dân rất kỳ vọng. Tuy nhiên, nghị định ban hành đến nay vẫn tương đối chậm. Vì vậy, quá trình thực hiện đề nghị Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành phối hợp điều hành không chỉ linh hoạt, quyết liệt mà phải kịp thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại, đặc biệt là với các ngân hàng thương mại đã đạt hạn mức tín dụng triển khai nhanh việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân vay vốn.
Đề cập việc thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, theo đại biểu, nguyên nhân chính là sự kê khai không trung thực của một bộ phận người dân tham gia giao dịch bất động sản và bảng giá đất của các địa phương hiện nay không sát về giá thị trường, còn thấp hơn nhiều so với giá thực tế. Bên cạnh đó, việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản cũng phải gắn với quyền lợi của người sử dụng đất khi thực hiện bồi thường hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất. Khi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản thì người dân chịu mức thuế cao hơn, tức là theo giá thị trường, nhưng khi bị thu hồi đất, đền bù thì áp theo giá nhà nước, dẫn đến bất bình đẳng trong mối quan hệ này.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều giải pháp ngành giao thông vận tải đưa ra tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công mới đây. Với quyết tâm giải bài toán thu xếp bố trí vốn một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo giải ngân hoàn thành cao. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiên quyết cắt chuyển khối lượng đối với những dự án chậm trễ đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có 4 dự án công trình quan trọng phải hoàn thành trong năm 2022 này. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
Số liệu từ vụ kế hoạch và đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án qua 4 đợt với tổng số là hơn 45.000 tỷ đồng trên 50.330 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải đến hết tháng 5 năm 2022 đạt 34,9% kế hoạch năm 2022 đã giao chi tiết. Về tổng thể, đã đáp ứng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đặt ra trong cuộc họp trước đó hồi tháng 4. Để đảm bảo hoạt động giải ngân với số vốn được giao, thì hoạt động giao vốn, chuyển vốn các dự án của nhà thầu cần được lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục dự án và giải ngân ngay. Vì vấn đề tài chính cho nhà thầu quyết định tới tiến độ của các dự án thành phần cao tốc, ông Lương Văn Long, giám đốc điều hành dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 thuộc Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải, nêu chi tiết về kinh nghiệm bố trí vốn và giải ngân đạt kết quả cao.
Chúng tôi xác định cái sự phối hợp giữa các bên rất chặt chẽ, những cái vướng mắc phải giải quyết kịp thời để giải ngân kịp thời, đảm bảo dòng tiền cho nhà thầu. Chúng tôi phải xây dựng một cái quy chế phối hợp giữa các bên, có cái thời gian thực hiện của các bộ phận là bao nhiêu ngày còn cho những hạng mục, và khi đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ kịp thời giải ngân ngay trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Trên cái cơ sở đó thì nhà thầu triển khai thi công thuận lợi, với cái tốc độ mà tôi đánh giá là với cái tốc độ giải ngân như thế cũng rất là nhanh và kịp thời. Và chúng tôi cũng xác định rằng là nguồn lực tài chính cho các đơn vị ấy, kịp thời tạo đà cho các đơn vị người ta triển khai.
Đáng chú ý từ nay đến cuối năm là tiến độ giải ngân đảm bảo đối với 4 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam theo kế hoạch phải hoàn thành. Là nhà thầu lớn cho các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nêu giải pháp.
phải là 4.000 km đường cao tốc nữa phải hoàn thành. Đây là một cái khối lượng công việc khổng lồ. Để mà làm được cái việc này, cái sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ cũng như Quốc hội và ngành đã đưa ra cái chủ trương và đã lo cái nguồn vốn. Đây là cái điều hết sức cơ bản. Nhưng để mà làm được cái đầu tiên, quy hoạch và khảo sát thiết kế ban đầu phải rất là chuẩn chỉ, cụ thể chi tiết. Thứ hai, giải phóng mặt bằng. Trước đây là 3 năm nhưng đến bây giờ thì vẫn còn một số những cái điểm mà còn vướng về mặt bằng cũng như di rời các hạ tầng tồn tại ở trên tuyến sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ. Thứ ba nữa là cái công tác là các nguồn vật tư vật liệu.
Bộ Giao thông Vận tải được đánh giá là luôn đi đầu trong công tác giải ngân. Tuy nhiên hiện nay trong số 35 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn trên 50 tỷ đồng, chỉ có 17 đơn vị giải ngân vượt mức 33,3%. Một số đơn vị chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp so với mức được giao kế hoạch, đang triển khai công tác đấu thầu. Bên cạnh đó thì những khó khăn như giải phóng mặt bằng, mùa mưa năm nay đến sớm, cường độ lớn trên diện rộng hay là tình trạng nguyên vật liệu tăng cao cũng gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu. Tất cả các vướng mắc này được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị trực tiếp giao ban theo tháng, theo quý để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo kế hoạch giải ngân nước rút vào những tháng cuối năm. Tiến độ giải ngân đảm bảo nhưng chất lượng giải ngân cũng rất quan trọng. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị của ngành, nhất là các ban quản lý dự án, cần chú trọng đặc biệt tới chất lượng và thủ tục hồ sơ xây dựng cơ bản. Quá trình giải ngân vốn, nghiệm thu, cắt chuyển khối lượng cần theo các bước quy trình và được duyệt theo quy định và cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
Hai cái dự án là cao bồ Mai Sơn, thì hiện nay hai dự án này cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ hai dự án này, cộng với là một số cái cơ chế đặc thù, nhất là chỉ định thầu tư vấn, lập dự án, lập thiết kế, để chúng tôi rút ngắn trong cái công tác chuẩn bị đầu tư. Thì với những giải pháp như vậy, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến mỏ đất, mỏ cát, bởi vì trong thời gian vừa qua, cái vấn đề này đang là cái vấn đề rất là khó khăn.
Chi tiết với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa nhấn mạnh tới 4 dự án phải hoàn thành trong năm 2022 gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa qua thì các ban quản lý dự án cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp như tăng ca, tăng cường máy móc thiết bị để bù đắp khối lượng khi đã giải quyết được khó khăn về vật liệu đất đắp, cắt giảm và điều chuyển khối lượng của các nhà thầu chậm để vừa đảm bảo tiến độ chung, vừa đáp ứng chất lượng của dự án. Từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải còn hơn 35.000 tỷ đồng, bình quân giải ngân 5.000 tỷ đồng một tháng. Số lượng lớn như vậy rất cần sự quyết tâm và tập trung các giải pháp đồng bộ, từng bước khắc phục những khó khăn khách quan, tăng cường sự chủ động và túc trực liên tục trên công trường, bố trí lực lượng nhân công, thiết bị máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công như những mũi tiến công bền bỉ của ngành Giao thông Vận tải. Để đảm bảo tiến độ dự án và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã được bố trí cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông năm 2022 này.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn. Đây là chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay được kỳ vọng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục sản xuất nhanh hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để cân đối giữa việc giảm lãi hỗ trợ doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát, điều hành tổng vốn tín dụng của nền kinh tế phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, điều mà hiện nay doanh nghiệp hộ kinh doanh quan tâm nhất là khi nào việc hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 và Thông tư 03 sẽ được hiện thực hóa?
Thì có thể nói rằng đây là thời điểm mà có thể là chính thức chúng ta triển khai cái chương trình này sau khi đã có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý để triển khai thực hiện chính sách này. Thế còn việc các tổ chức tín dụng hướng dẫn nội bộ hoặc là có những cái biện pháp về mặt kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng được quán triệt để làm sao đẩy nhanh được cái việc hỗ trợ 2% cho các doanh nghiệp, những khách hàng thuộc các đối tượng hỗ trợ theo quy định của nghị quyết Quốc hội cũng như nghị quyết của Chính phủ. Bởi đây cũng là điều mà các doanh nghiệp đang rất mong muốn. Chính vì thế chúng tôi cho rằng cái việc triển khai là được thực hiện. Nếu mà đúng ra cái mốc thực hiện là từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 sau khi nghị định chính thức có hiệu lực.
Liên quan đến vấn đề khi giảm lãi cho vay, nhu cầu vay sẽ gia tăng, từ đó tăng tổng vốn tín dụng của nền kinh tế. Vậy Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tổng vốn tín dụng của nền kinh tế năm nay như thế nào, thưa ông?
Chúng ta triển khai tiếp cái gói 2% hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và cái khối lượng tín dụng cần thiết cung ứng thêm cho nền kinh tế, chưa kể phần bù đắp thêm những cái ảnh hưởng của cái tính chất nhất thời trong thời gian vừa qua về cái vấn đề liên quan đến cái vốn trái phiếu doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng thấy rằng sẽ cũng tính toán nghiên cứu để làm sao được có được một cái lượng tín dụng bổ sung nền kinh tế một cách phù hợp, vừa đáp ứng những cái yêu cầu khôi phục nền kinh tế, đáp ứng để cho cái gói 2% này có đủ cái dư địa về mặt tín dụng để thực hiện được một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất cái hỗ trợ 2%. Thế và tất nhiên cũng luôn luôn phải quán xuyến một cái nguyên tắc điều hành tín dụng, đó là một cái giải pháp để thực hiện cái mục tiêu kiểm soát lạm phát. Vậy thì khối lượng điều hành bao nhiêu, tăng bao nhiêu trong năm 2022 này sẽ được chúng tôi tính toán nghiên cứu và điều hành một cách hợp lý để đảm bảo những cái mục tiêu lớn cũng như những cái mục tiêu cụ thể trước mắt.
Thưa ông, vậy dòng vốn tín dụng sẽ được hướng vào những lĩnh vực ưu tiên như thế nào để có thể đạt được mục tiêu khôi phục phát triển kinh tế trong năm 2022 này?
Có thể nói là ngay từ đầu năm đến nay, mặc dù 20 tháng 5 thì sau khi Nghị định 31 chính thức được Chính phủ, được Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký ban hành, sau một quá trình triển khai rất khẩn trương phối hợp các bộ ngành để xây dựng một cái cơ chế quy định có tính chất pháp lý để thực hiện triển khai cái gói 40.000 tỷ này. Thế nhưng ngay từ đầu năm thì Ngân hàng Nhà nước cũng xác định rằng với cái trách nhiệm một trong những cái kênh quan trọng chủ yếu để cung ứng vốn cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp để tập trung vào cái nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước cũng như là Quốc hội Chính phủ giao, đó là khẩn trương làm sao phục hồi được nền kinh tế một cách nhanh nhất, hỗ trợ cho những doanh nghiệp, những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cái đợt dịch mấy năm vừa qua. Thế cho nên ngay từ đầu chúng tôi cũng đã chỉ đạo tập trung tín dụng, mở rộng tín dụng và hướng tín dụng vào tất cả những cái lĩnh vực trọng yếu, những lĩnh vực mà cần thiết mà phải có sự tập trung nhiều hơn để khôi phục nhanh, những cái khắc phục những cái khó khăn của doanh nghiệp và khôi phục nền kinh tế một cách nhanh nhất. Cho nên đến thời điểm hiện nay thì tổng tín dụng của toàn nền kinh tế đã tăng 7,75% và so với thời điểm này của năm 2021 là tăng hầu hết hơn gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Thế và cái điều đáng mừng là tất cả tín dụng hầu như là được tăng dàn trải trên tất cả các lĩnh vực cần thiết, đặc biệt những lĩnh vực mà cần được ưu tiên thì tăng hơn rất nhanh. Ví dụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hiện nay tăng hơn gấp 3,2 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Đây là một cái dấu hiệu rất tích cực cho cái việc khôi phục, đặc biệt trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, một trong những lĩnh vực rất chủ chốt của nền kinh tế của chúng ta. Và thứ hai, lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ thương mại, vận tải, giao thông cũng như là khách sạn, nhà hàng là những lĩnh vực mà bị có thể nói khó khăn do tác động rất lớn của dịch. Thì cái mức tăng trưởng hiện nay cũng đã là 8,24% và cũng cao gần gấp đôi so với năm 2021. Thì cũng cho thấy rằng đây là một cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng đã chú trọng đầu tư và hướng cái dòng tín dụng vào đây bằng những cái giải pháp mà cách đây từ hơn 2 năm qua khi mà dịch Covid xảy ra, đó là chính sách giãn hoãn những cái khoản nợ, khoản lãi đến hạn cùng với cơ cấu lại những khoản nợ cho các doanh nghiệp. Thế rồi tiếp tục cái chỉ đạo việc hạ lãi suất cho doanh nghiệp, thì tất cả những chính sách đó cùng với cái chính sách hướng dòng vốn vào những lĩnh vực cần thiết ưu tiên để tập trung khôi phục nhanh nền kinh tế thì cũng có thể nói là cũng đã đạt được những kết quả bước đầu trong 5 tháng vừa qua và cũng thực hiện đúng cái tinh thần và cái mong muốn của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội giao cho ngành ngân hàng.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú về nội dung luôn có giải pháp điều hành tín dụng để thực hiện mục tiêu kép, tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.